Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ năm Phục Sinh. Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nổi bật lên hai từ chính, đó là yêu thương và niềm vui. Như Chúa Giêsu đã nói, nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Yêu ai thì luôn muốn làm cho người đó vui lòng, và không bao giờ muốn làm tổn thương người ấy, dù chỉ là một điều nhỏ nhất. Thánh Thomas Aquino nói rằng, tình yêu đích thực là tình yêu luôn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Hơn nữa, hễ đã yêu thương ai, thì muốn sống bên cạnh người ấy để chia sẻ và lấy sở thích của người ấy làm sở thích của mình. Ví dụ, một chàng trai yêu cô gái, thấy cô gái thích hoa hồng, thì chàng trai dù không thích hoa hồng, nhưng cũng cố gắng thích hoa hồng, tìm và tặng cho cô gái ấy những bông hồng thật đẹp. Thấy cô gái thích nghe nhạc, thì chàng trai cũng dù không thích, cũng cố gắng nghe để hòa điệu, cảm nhận, chia sẻ niềm đam mê với cô gái ấy. Tình yêu nó là vậy, nó đòi hỏi người ta không sống cho mình nữa, nhưng là sống cho người mình yêu. Và người đó sẽ lấy niềm vui và sở thích của người mình yêu làm của mình. Thực sự, tình yêu đã biến đổi con người để hòa hợp hai người nên một lòng một ý. Tình yêu giữa con người với nhau còn mạnh mẽ như vậy, huống chi là tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, và của con người đáp lại tình yêu của Thiên Chúa còn mạnh mẽ biết bao. Chúa Giêsu rất thương các môn đệ và thương mỗi người chúng ta, nên Ngài đã khao khát, ước mong cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta ở với Ngài, sống trong tình yêu của Ngài, sống trong sự che chở, nâng đỡ của Ngài. Ngài yêu họ đến nỗi hy sinh cả mạng sống cho họ. Còn phần chúng ta là người theo Chúa và yêu Chúa, và Chúa cần chúng ta thể hiện tình yêu đó bằng cách ở lại trong tình yêu của Chúa, và lấy sở thích của Chúa, lấy ý Chúa làm niềm vui của mình, là điều hướng dẫn cho cuộc đời mình. Dấu chỉ tình yêu của con người dành cho Chúa rõ nhất, đó là họ giữ giới răn của Chúa. đó là giới răn yêu thương. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như thế, tình yêu thương anh em được đặt trên nền tảng tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Vì thế, để có thể yêu người thân cận gần như Chúa yêu, người môn đệ phải cảm nhận được tình Chúa nơi họ. Càng cảm nhận được tình yêu của Chúa trong từng biến cố, trong lúc bệnh tật, trong lúc xa cơ thất thế, con người càng yêu Chúa tha thiết hơn, vì biết rằng Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi mình, chẳng bao giờ để mình chiến đấu một mình. Khi ấy, con người càng sẵn sàng mở rộng cõi lòng để được tình yêu Chúa biến đổi, dù đang phải đối diện với khổ đau. Khi cảm nhận được tình yêu của Chúa trong từng biến cố, con người dùng tình yêu hữu hạn của mình đáp trả lại tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Sự đáp trả ấy được thể hiện rõ nơi yêu thương người thân cận và ra sức bảo vệ thiên nhiên, vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thiên nhiên đều mang dấu tích vẻ đẹp của Thiên Chúa. Do đó, con người khi khẳng định yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương con người và thiên nhiên thì là kẻ nói dối. Khi càng sống đáp trả lại tình yêu của Chúa, con người càng được Chúa thánh hóa và biến đổi, trở nên giống Chúa, càng trở nên thánh thiện hơn. Họ sẽ vui lòng đón nhận tất cả mọi thập giá xảy đến trong đời, và dùng những thập giá đó để làm chứng cho Chúa. Như thế, cuộc đời của họ càng trở nên thánh thiện, vì cuộc đời của họ dường như sống rập khuôn với cuộc đời của Chúa. Đó là cuộc đời đón nhận thập giá mà không kêu than, nhưng luôn trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để cho chúng con mở rộng tấm lòng, hầu yêu thương người thân cận, thiên nhiên, và vui vẻ đón nhận thập giá Chúa trao với lòng sốt mến. Amen.
Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sứ chiết sông, như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. You.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Công giáo và chính thống Coptic đánh giá tích cực về 50 năm đại kết. Hai vị thủ lãnh công giáo và chính thống Coptic Ai Cập đánh giá tích cực hành trình đại kết trong 50 năm qua giữa hai giáo hội. Lập trường trên đây được Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Tawatros thứ hai trong lời tựa cuốn sách về hành trình đại kết trong nửa thế kỷ qua, công bố nhân dịp Đức Thượng Phụ Tawatros đến viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 này. Ngày 10 tháng 5 cũng là ngày mà hai vị quyết định thiết lập và gọi là ngày thân hữu giữa các tín hữu Copt và công giáo, trong dịp hai vị gặp gỡ nhau cách đây đúng 10 năm tại Roma. Lời tựa cuốn sách nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 50 năm của Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu tại Roma từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5 năm 1973. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa vị giám mục Roma và vị thủ lãnh của giáo hội chính thống Copt Ai Cập kể từ công đồng chung Chalcedonia năm 451 và đánh dấu sự chấm dứt những tranh luận về Kitô học xảy ra trong công đồng ấy, qua việc ký kết tuyên ngôn chung giữa hai giáo hội về Kitô học ngày 10 tháng 5 năm 1973. Cuộc gặp gỡ ấy đã tiếp tục mang lại những thành quả trong hành trình đại kết giữa hai giáo hội, đưa tới việc thành lập Ủy ban Quốc tế chung giữa Công giáo và Chính thống Copt. Công việc dẫn đầu được trình bày trong văn kiện những nguyên tắc hướng dẫn việc tìm kiếm hiệp nhất giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Copt, được Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai và Đức Thượng Phụ Senuda thứ ba hồi năm 2003. Ủy ban này đã vạch ra con đường cho việc thành lập hồi năm 2003 Ủy ban đối thoại thần học giữa công giáo và toàn thể gia đình các giáo hội chính thống Đông Phương, và đã mang lại những văn kiện quan trọng chứng tỏ sự cảm thông gia tăng giữa hai khối giáo hội. Và hai vị giáo chủ kết luận rằng cuộc gặp gỡ giữa các vị tiền nhiệm nổi bật của chúng ta không ngừng mang lại thành quả. Ước gì ký ức về các biến cố ấy tiếp tục soi sáng và gợi hứng cho hành trình đại kết của chúng ta, đáp lại ước nguyện của Chúa Kitô, ước gì chúng được dinh mục. Ước gì tình thương huynh đệ và thân hữu liên kết hai giáo hội chúng ta tiếp tục tăng trưởng cho đến ngày được chúc phúc hằng mong đợi, khi chúng ta có thể cùng cử hành tại cùng một bàn thờ và lãnh nhận từ cùng một chén thánh để thế gian tin. Giáo hội chính thống Copt chiếm khoảng 10% trên tổng số 107 triệu dân cư tại Ai Cập. Tại Ai Cập cũng có cộng đoàn giáo hội công giáo Copt với khoảng 200.000 tín hữu. Cộng đoàn này tách rời khỏi chính thống Copt và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1741. Trong những ngày viếng thăm này của Đức Thượng Phụ Tawatros, có cuộc gặp gỡ giữa hai phái đoàn của giáo hội liên hệ, một buổi cầu nguyện đại kết cầu cho hòa bình, hiệp nhất và tình thương trên thế giới, cũng như cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Hai vị sẽ thảo luận về vai trò của giáo hội trong các cuộc khủng hoảng cấp miền và quốc tế, kể cả chiến tranh tại Ukraine hiện nay.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chống lại đề nghị bãi bỏ bí mật toàn giải tội. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, Đức Cha José Ornelas, chống lại đề nghị bãi bỏ bí mật toàn giải tội trong trường hợp những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hồi đầu tuần qua, ông Pedro Stret, một bác sĩ phân tâm, chủ tịch Ủy ban độc lập điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Bồ Đào Nha, đã đưa ra đề nghị bãi bỏ bí mật toàn giải tội trong buổi điều trần chiều 2 tháng 5 vừa qua trước Ủy ban về Hiến pháp, các quyền, tự do và bảo đảm thuộc Quốc hội Bồ Đào Nha. Ông nói rằng việc bãi bỏ này đã được áp dụng trong các nghề nghiệp khác, kể cả các bác sĩ. Phản ứng về đề nghị này, Đức Cha Ornelas tuyên bố rằng bí mật toàn giải tội là điều cổ kính như giáo hội và sẽ không thay đổi. Tôi có thể bảo đảm điều đó. Về phần ông Laborino Lucio, cựu bộ trưởng tư pháp và là thành viên Ủy ban độc lập điều tra vừa nói, nhìn nhận có một chướng ngại rất lớn về phương diện giáo luật và từ bên ngoài hiện có vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và Bồ Đào Nha. Điều số 5 trong hiệp định ký kết năm 2004 giữa Tòa Thánh và Bồ Đào Nha quy định rằng các giáo sĩ không thể bị các quan tòa hoặc nhà chức trách khác tra hỏi về những sự kiện và những điều mà họ biết được do sứ vụ của họ. Đức Cha Ornelas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha nói thêm rằng, chúng tôi không ở trên luật pháp mà chúng tôi sẽ tuân hành luật pháp, nhưng không phải mọi sự đều thuộc lãnh vực luật pháp. Việc xưng tội và giải tội bao hàm sự thống hối những hành vi đã phạm, và nhiệm vụ của cha giải tội là thuyết phục những hối nhân rằng nghĩa vụ của chính hối nhân là tố giác các sự kiện ấy với nhà chức trách liên hệ. Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ Lisbon, cũng hiện diện tại buổi điều trần. Ngài tái khẳng định rằng bí mật tòa giải tội đối với các tín hữu Công giáo là điều tuyệt đối. Cha giải tội nào trực tiếp vi phạm bí mật ấy sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật. Cùng hình phạt đó cũng được áp dụng cho những người nào dùng phương tiện kỹ thuật để biết những gì được nói giữa cha giải tội và hối nhận. Được Ủy ban Quốc hội hỏi về việc bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng, tức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha trả lời rằng, điều này phải được quyết định tùy theo từng trường hợp.
Tin giáo phận Quy Nhơn. Phái đoàn giáo phận Nha Trang đến chào thăm Đức Giám mục Tân Cử Giuse Huỳnh Văn Sĩ. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, phái đoàn đại diện giáo phận Nha Trang, gồm đại diện ban tư vấn giáo phận, quý cha hạt trưởng và đại diện giáo dân, đã tháp tùng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, giám quản giáo phận Nha Trang, đã đến tòa giám mục Quy Nhơn để bái kiến Đức Giám mục Tân Cử Giáo phận Nha Trang Giuse Huỳnh Văn Sĩ. Đón tiếp phái đoàn giáo phận Nha Trang là Đức cha chủ nhà Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Matthew đã nồng nhiệt chào đón phái đoàn, đồng thời chúc mừng giáo phận Nha Trang đã có vị chủ chăn mới. Với tâm tình tạ ơn, hai giáo phận đã cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những ân lành Thiên Chúa đã ban cho cả hai giáo phận. Cụ thể là giáo phận Nha Trang đã có vị chủ chăn mới. Đồng thời, hai bên đã cùng bàn luận về các ngày đón và tổ chức thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Tân Cử Giuse. Cụ thể, ngày 15 tháng 6 năm 2023, Cộng đoàn Giáo phận Nha Trang sẽ chào đón Đức Giám mục Tân Cử Giuse Huỳnh Văn Sĩ về Nha Trang. Sau đó, thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023 sẽ là thánh lễ tấn phong giám mục diễn ra tại Đại Chủng viện Sao biển Nha Trang. Các chi tiết liên quan đến ngày lễ sẽ được thông tin đầy đủ và kịp thời trong những ngày tới đây.
Tin Kiev Ukraine. Giáo hội tại Ukraine giúp loại trừ oán ghét như hậu quả của chiến tranh. Đức cha Privisky, giám mục giáo phận thủ đô Kiev và Zhytomyr thuộc giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, cho biết giáo hội địa phương đang cố gắng giúp bài trừ oán ghét như hậu quả của chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Đức của Đài Vatican, chuyến đi hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức cha Krivitsky nói rằng, trách vụ của giáo hội ngày nay trước tiên là đừng để người dân chìm sâu trong chiến tranh. Vấn đề ở đây là giúp dân chúng đừng mất những nền tảng, trên đó họ xây dựng toàn thể cuộc sống của họ. Đức cha giải thích rằng, nhiều người đã mệt mỏi vì chiến tranh và phản ứng của họ không luôn luôn thích hợp. Nhưng chúng ta không có quyền để cho tâm hồn chúng ta bị sự giận dữ và sự nghi kỵ nhau thống trị. Đức cha Krivitsky lưu ý về hiện tượng càng ngày càng có những căng thẳng trong các gia đình người dân Ukraine. Nhiều người dân di tản, họ cần được sự hỗ trợ các nhu cầu vật chất cơ bản vì những tài trợ của nhà nước không đủ đối với những người đã bị mất hết cả sản nghiệp. Ngoài ra, họ cũng cần được đón tiếp về phương diện nhân bản và xã hội để có thể thực sự hội nhập tại nơi cư ngụ mới. Toàn thể cộng đồng đang đối diện với những thách đố rất lớn. Đức cha Krivitsky nói, chúng tôi cũng thấy những căng thẳng tích chứa trong các gia đình. Rất nhiều khi điều này là do sự kiện các gia đình bị chia cách khi một người đàn ông ở lại trong nước và vợ con họ đi ra nước ngoài. Năm ngoái, hai phần của cùng một gia đình có những cuộc sống hoàn toàn khác biệt nhau. Vì thế, theo Đức cha Krivitsky, trách vụ của giáo hội là tái lập sự hiệp nhất giữa những người trước đây đã được liên kết trước bàn thờ qua hồn phối và nay đang bị chia cách vì chiến tranh.
Tin Vatican. Đại hội của Caritas quốc tế. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5 này, đại hội của Caritas quốc tế sẽ tiến hành tại Roma với sự tham dự của hơn 400 đại biểu của 162 tổ chức Caritas quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới. Đại hội này nhóm họp 4 năm một lần và lần này có chủ đề là xây dựng những con đường mới của tình huynh đệ. Trong đại hội, các đại biểu sẽ bầu vị tân chủ tịch, tổng thư ký, thủ quỹ, hội đồng chấp hành và hội đồng đại diện của Liên Hiệp với nhiệm kỳ 4 năm. Các tham dự viên cũng suy tư về chủ đề của đại hội theo tinh thần thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài ra, các vị cũng thảo luận về vấn đề làm sao có thể làm việc hữu hiệu hơn với nhau để phục vụ những người nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất trong một thế giới hiện đang bị nhiều cuộc khủng hoảng, từ chiến tranh Ukraine đến đại dịch Covid, từ những hậu quả của sự thay đổi khí hậu và tình trạng bất an về lương thực đang lan rộng. Ngay trong ngày đầu tiên, 11 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Và ngày hôm sau, 12 tháng 5, sẽ có một cuộc suy tư về đề tài, những thách đố hoàn cầu và vai trò của Caritas, với bài tham luận của Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và Đại sứ Gabriel Carrero Ide Loma Osorio, Chủ tịch Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới, của Chủ tịch Caritas các nước Ghana, Myanmar và Ireland. Những ngày sau đó, sẽ có những khóa họp bàn về ba vấn đề chủ yếu của Caritas quốc tế, đó là sự đồng hành, hoạt động tại các miền và cộng tác huynh đệ. Trong các khóa họp này, sẽ có những bài tham luận của Đức Hồng Y Mario Gretsch, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nữ tu Alessandra Ferrelli, dòng con đức mẹ phù hộ, Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Công giáo tại Hàn Quốc tăng lên 11,3% dân số toàn quốc. Theo thống kê mới nhất, số tín hữu công giáo tại 16 giáo phận toàn quốc tăng lên 11,3% dân số toàn quốc, tức là gần 6 triệu tín hữu, tăng 0,2% tính đến cuối năm 2022. Niên giám thống kê của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố hồi cuối tháng 4 vừa qua cho biết số tín hữu tham dự thánh lễ mỗi Chủ nhật trong năm ngoái trung bình gần 1 triệu người, tương đương với 11,8%. Tỷ lệ này tăng 3% so với năm 2021, vì năm ngoái không còn những hạn chế vì đại dịch như trước. Tuy nhiên, trước đại dịch, số tín hữu dự lễ Chủ nhật là 18,3%. Tổng số tín hữu được rửa tội trong năm ngoái là gần 41.500 người, tăng 13,3%. Thống kê phân ba loại những người được rửa tội là trẻ em, người lớn và người sắp qua đời. Tỷ lệ người lớn rửa tội tăng 9,3% và người gần qua đời được rửa tội tăng 16%, trong khi tỷ lệ trẻ em rửa tội giảm 7,2% từ năm 2015 đến năm 2019. Nhưng trong năm ngoái, năm 2022, tăng 22,1% so với năm 2021 trước đó. Số linh mục Hàn Quốc trong năm ngoái tăng thêm 77 người và hiện có 5.703 linh mục toàn quốc, kể cả hai hồng y, 40 giám mục. Số linh mục dòng tăng thêm 16 vị và hiện có 826 vị. Có 96 tân linh mục trong năm ngoái, tăng 3 vị so với năm trước đó. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc có 1.007 thừa sai ở nước ngoài, giảm 108 người so với năm trước đó. Trong số các thừa sai, có 244 linh mục, 50 nam đăng sĩ và 700 nữ tu, chỉ có 8 giáo dân thừa sai.
cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Theo bước mẹ con nguyện về muôn phương sắc xeo, tin mừng cho khắp trần gian. Ôi những lời Chúa dạy thật thâm sâu, ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngắm nghĩ không ngừng trên những lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng sai. Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên phụ. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời. Từng ngày con sẽ đổi mới.
Một cậu bé tên Lui, 15 tuổi, học nghề thủy thủ trên một chiếc tàu buôn. Một hôm, trời mưa to gió lớn, các thủy thủ lạnh tóng và rét run. Tuyên thuyền trưởng đem rượu whisky cho mọi người uống để chống lạnh. Ông cũng đưa rượu cho cậu bé Louis, nhưng cậu từ chối không uống. Viên thuyền trưởng ép cậu phải uống kẹo bị lạnh, nhưng Louis vẫn một mực từ chối. Vì tự ái, viên thuyền trưởng đã bắt cậu ra sàn tàu đứng, ôm cột buồm suốt đêm. Sáng hôm sau, khi điểm tâm xong, viên thuyền trưởng mới chợt nhớ ra cậu bé Louis. Mọi người chạy lên sàn tàu thì thấy cậu bé đã ngất xỉu dưới chân cột buồm. Sau khi sưởi ấm và làm cho cậu bé tỉnh, viên thuyền trưởng mới dịu dàng hỏi, tại sao cháu lại cố chấp như thế? Cậu bé trả lời, thưa ông, vì trước khi chết, mẹ cháu dạy cháu đừng bao giờ uống rượu, và cháu đã hứa với mẹ điều ấy. Viên thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi, tại sao? Cậu bé ngậm ngùi kể lại, cha cháu say sưa tối ngày vì rượu. Mỗi lần say, ông ấy đánh đập mẹ cháu, cầm cố đồ đạc trong nhà để có tiền uống rượu. Mẹ cháu buồn quá sinh bệnh rồi chết. Cháu rất thương mẹ cháu, xin ông đừng bắt cháu làm ngược lại những gì mẹ cháu đã dạy bảo. Viên thuyền trưởng cảm động ôm lấy cậu bé và nói, con xứng đáng là một đứa con ngoan, ta sẽ truyền nghề cho con. Kính thưa quý vị và các bạn, tình yêu thương không đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm bâng quơ bên ngoài, nhưng nó đòi hỏi phải có hành động cụ thể. Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, trong tình yêu thì chúng ta yêu thương ai thì mọi lời nói và hành động của người đó chi phối cuộc đời của chúng ta, khiến chúng ta luôn hướng về họ để làm mọi điều tốt đẹp nhất cho họ. Chẳng ai nói mình yêu thương người khác mà lại không có một hành động nào để diễn tả tình yêu của mình. Thánh Gia-cô-bê đã nói về tình yêu phải có hành động đi kèm như sau. Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Hành động từ chối uống rượu của cậu bé Louis trong câu chuyện trên chính là cách mà cậu bé biểu lộ tình yêu dành cho người mẹ quá cố của mình. Hành động này nhắc chúng ta nhớ đến lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng ta cùng tĩnh lặng một chút để lắng động tâm hồn và nhìn lại thái độ yêu mến và tuân giữ lời Chúa của mình trong cuộc sống hàng ngày. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta đáp trả tình yêu bằng việc sống và thực thi lời Ngài đã truyền dạy. Cho nên, yêu mến và tuân giữ lời Chúa là hai hành động luôn gắn liền với nhau. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta nói mình yêu mến Chúa, thì chúng ta cũng phải để cho lời Chúa vang lên trong tâm hồn và chi phối cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, có thể nói, tuân giữ lời Chúa chính là bằng chứng cụ thể nhất để chúng ta diễn tả lòng yêu mến Chúa và cũng là cách thế hữu hiệu nhất để chúng ta đáp trả tình yêu của Ngài. Thế nhưng, làm thế nào để có thể đặt Chúa trong tâm hồn chúng ta và quy hướng mọi hoạt động trong cuộc đời chúng ta về Chúa với lòng yêu mến thực sự? Chúng ta cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài đã chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha bằng việc vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Nơi Ngài, chúng ta học được bài học yêu bằng hành động thật trọn vẹn. Còn chúng ta thì sao? Nói yêu mến thì dễ, nhưng đi vào thực tế cuộc sống mới thấy thật khác xa. Tuân giữ lời Chúa không phải là điều dễ dàng nếu đức tin của chúng ta không đủ mạnh. Thật vậy, nếu không có niềm tin sâu xa vào Chúa, chúng ta không thể nhận ra Chúa và yêu mến Ngài được. Vì thế, muốn yêu mến và tuân giữ lời Thiên Chúa bằng hành động, chúng ta cần bắt đầu bằng tình yêu thương đối với tha nhân. Lời Kinh Thương Người có 14 mối đã dạy chúng ta thực hành lời Chúa thật ý nghĩa với hai phần cụ thể. Thương xác 7 mối bao gồm cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đổ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết. Và thương linh hồn 7 mối bao gồm lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Tháng năm kính Đức Mẹ, chúng ta cùng nhìn lên mẫu gương về sự trung tín trong việc yêu mến và tuân giữ lời Chúa nơi mẹ Maria, để xin mẹ dạy chúng ta luôn biết bày tỏ lòng yêu mến Chúa bằng cuộc sống tốt lành, thánh thiện và yêu thương anh chị em đồng loại của mình. Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết yêu mến và tuân giữ lời Chúa, để lời Chúa trở thành lẽ sống trong cuộc đời chúng con. Amen.
Con đứng lặng giữa trời chiều mênh mang, lắng nghe núi rừng vang khúc ca ngợi. Trên bước đường lưu lạc nhiều lòng đau, mẹ ơi, đời con vất vả dặm trường, nhiều khi đói lạ bên đường, tay mẹ nâng đỡ chăm sóc men thương. Cuộc đời quên hết sầu thương, trở về bên Chúa tình thương. Maria, mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên phục. Maria, mẹ dìu con qua ngàn đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.